Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 2 tháng 10 năm 2010, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 20. Các vị trưởng bối, các vị đồng tu, chào mọi người buổi sáng. Hôm qua, chúng ta giảng tới câu: đến ngày cuối tháng, táo thần cũng thế. Táo thần giám sát việc làm thiện ác của một gia đình. Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, liền lên thiên đình bẩm báo. Thời Minh, có một người đọc sách tên là Du Đô. Ông từng có cơ duyên, táo thần thì hiện cho ông, gợi mở cuộc đời ông, là câu chuyện sửa đổi vận mệnh. Hôm qua chúng ta nhắc tới Du Tịnh Ý Công. Cuộc đời của ông rất không thuận lợi. Mặc dù cùng bạn học thành lập Văn Xương Xã đã rất nhiều năm, nhìn thì có vẻ làm không ít chuyện tốt. Hàng xóm láng giềng đều cảm thấy họ là người tốt. Nhưng mà ngoài 40 tuổi không thi đậu công danh, mà con cái của ông, 5 đứa con trai, chết hết 4 đứa, 1 đứa đi lạc, 4 đứa con gái, cuối cùng cũng chỉ còn lại 1 đứa. Cho nên liên tiếp mấy năm, ông đều viết sớ văn cho táo thần, hy vọng táo thần lên trời bẩm báo. Ông đã làm không ít chuyện tốt, tại sao cuộc đời lại bi thảm như vậy? Vào đêm giao thừa, ông cùng vợ và con gái thật sự ở trong nhà, rất thê lương. Chúng ta nói nhà chỉ có 4 bức tường, tình trạng quẩn bách như vậy. Kết quả có người gõ cửa, vừa mở cửa thì thấy một ông lão râu tóc màu xám, mặc bộ quần áo màu đen, đầu đội khăn bước vào. Ông lão nói, nghe thấy trong nhà ngươi hình như có rất nhiều tiếng than thở bi ai, cho nên tới an ủi. Tiên sinh Du Đô kể lại những tai nạn mà mình gặp phải cho ông lão nghe. Kết quả nói xong, tiếp đó ông lão tự mình giới thiệu mình họ Trương. Ông lão nói, tâm ý xấu ác của ông thật quá nặng nề. Chỉ biết chạy theo hư danh. Sớ ông viết trình lên chứa đầy những lời oán hận, xem thường Thượng Đế. Câu này là vấn đề lớn nhất của ông. Thực tình mà nói, câu này không chỉ là vấn đề của Du Đô. Trên con đường tu học, nếu như chúng ta không thực sự khéo quan sát tâm mình, thì cũng rất có khả năng xuất hiện vấn đề giống như vậy. Tâm ý xấu ác quá nặng, gọi là những ý niệm tham sân si mạn quá nhiều. Hơn nữa, chỉ biết chạy theo hư danh, chính là làm cho người khác thấy thực ra nội tâm không giống với lời nói hành vi của bản thân. Sau đó, còn mong cầu quả báo tốt. Cầu không được thì oán trời trách người. Cho nên sớ văn viết ra đều là oán hận. Xem thường Thượng Đế trong quá trình oán hận, thực ra đã không cung kính với thiên địa quỷ thần, trách cứ các vị. Tại sao cảnh ngộ của tôi lại bi thảm như vậy? Tại sao không mau ban phước cho tôi? Tiên sinh Yudo nghe ông lão họ Trương nói thì ngay lập tức trả lời: nhiều năm như vậy, tôi đều phụng hành văn xương đế quân âm chức văn. Làm nhiều việc thiện như vậy, sao có thể nói đều là giả dối cho được? Từ chỗ này, chúng ta cảm giác được khi người khác chỉ ra khuyết điểm của chúng ta, có thể nhận sai ngay lập tức, đây cũng là tu dưỡng không đơn giản. Giống như đệ tử Quy nói, nghe khen sợ, nghe đổi vui, người hiền lương dần gần gũi. Người bình thường chỉ ra vấn đề của chúng ta, có thể chúng ta sẽ không để ý. Giống như sẽ có hành vi theo phản xạ, trước tiên phải thanh minh, giải thích. Cho nên tu hành là chuyển đổi phản ứng quen thuộc nhất. Ví dụ như thanh minh, tìm lý do. Ví dụ như tự tư tự lợi. Những tập khí này rất quen thuộc, là thái độ xuất hiện ngay lập tức. Chuyển đổi chúng thành xa lạ. Dần dần, mọi lúc có thể đề khởi thái độ xa lạ, niệm niệm suy nghĩ cho người khác, hoặc là thái độ quay lại xét mình. Đây là mấu chốt tu hành. Chỗ xa lạ thành quen thuộc, chỗ quen thuộc thành xa lạ. Nếu như là một quá trình, thì không thể gấp gáp muốn thành công. Muốn nói mau chóng phải có thành tựu, ý nghĩ như vậy là gấp gáp, là tham cầu. Ngược lại, dục tốc bất đạt. Cho nên có thể nhìn ra vấn đề mới có thể sửa. Sư phụ thường nói, phát hiện lỗi lầm của chính mình gọi là khai ngộ. Đây là chuyện tốt. Cho nên, người khác nói với chúng ta, nói vấn đề của chúng ta, chúng ta hiểu rõ rồi, vậy thì hôm đó là khai ngộ, không trôi qua uổng phí. Vậy cũng là người khác thành tựu sự hiểu rõ đạo lý của chúng ta, tìm ra vấn đề của chính mình, cũng phải cảm tạ đối phương. Nhưng nếu như đối phương nói không đúng, chúng ta có thể không thanh minh, đó mới là công phu. Người khác hiểu lầm chúng ta, người khác quỷ bán chúng ta có thể nhịn được. Đó mới thực sự là tu công phu nhẫn nhục. Chịu không được chút hiểu lầm, chút uất ức, vậy thì tấm lòng không đủ rộng lớn. Vội vàng muốn giải thích, ngược lại sau này người khác cảm thấy không nên nói với họ nữa. Họ sẽ không tiếp nhận. Có khả năng đánh mất cơ duyên được bạn tốt khuyên giải, bởi vì chính mình vội vàng thanh minh, tìm lý do, đánh mất những thiện duyên này. Cho nên người tu đạo có phước khí hay không, phải xem có thể tiếp nhận lời khuyên hay không. Một người nghe kinh, lúc nghe cảm giác câu nào cũng đang nói mình. Mình là người đương cơ, Đức Phật, Thánh Hiền đang giảng cho mình nghe. Có thái độ như vậy thì câu nào cũng nhận được đại thọ dụng. Mà phản ứng của Yudo ngay lập tức nói, vậy tôi làm nhiều như vậy, tại sao đều là giả cho được? Thực ra từ phản ứng này thấy được, những việc thiện đã làm đều để ở trong lòng. Để ở trong lòng chính vì muốn nhận được quả báo tốt. Cho nên hành thiện phải không mưu cầu danh văn lợi dưỡng, không mong cầu quả báo, phải dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành đi hành thiện mới được. Nếu không, một khi mưu cầu quả báo, quả báo cầu được không như những gì mình muốn, thì sẽ sanh phiền não. Cho nên, trong quá trình hành thiện, thật sự muốn thanh tịnh, thật sự muốn chẳng cầu có công, chỉ mong không lỗi. Chẳng cầu có công thì sẽ không mong cầu quả báo, chỉ mong không lỗi thì sẽ vô cùng thận trọng, quán chiếu khởi tâm động niệm của chính mình. Sẽ quán chiếu chuyện này, khi làm rồi liệu có tạo thành tệ nạn hay không? Vậy, tiên sinh Du Đô giải thích, ông lão họ Trương cũng lấy ví dụ giải thích cho ông. Ông nói, ông phụng hành lời dạy bảo của Văn Xương Đế Quân. Ví dụ như tiết giấy, ví dụ như giữ giới không phạm lỗi lời nói, giới nữ sắc, giới sát sanh. Phân tích từng điều cho ông nghe. Ông nói tiết giấy có chữ, nhìn thì có vẻ các ông thường đem giấy đi đốt, biểu thị cung kính đối với những tờ giấy viết văn này. Nhưng ông và bạn ông còn có học trò của ông, bởi vì tiên sinh Du Đô nghèo khó nên dạy học, nhận học trò dạy tư. Lúc ở cùng với họ, thường dùng giấy để lau bàn, dán cửa sổ. Ông nhìn thấy họ làm như vậy, cũng chưa từng khuyên họ. Ngược lại, sau khi lau xong nói, ây da, không được để những tờ giấy này bị người khác giẫm đạp, bị người khác dứt lung tung. Nào nào, ta mang đi đốt. Sau đó đi trên đường nhặt được giấy thì mang đi đốt. Điều này làm cho người khác thấy, bản thân lại không khuyên bảo riêng những hành vi sai lầm đó. Vậy chúng ta nghĩ thử xem, đối với bạn bè của chính mình, cầm giấy có chữ đi lau bàn, tại sao không khuyên? Trong lòng nghĩ, mình khuyên xong họ sẽ không vui, mối quan hệ bị ảnh hưởng, sau này mình nhờ họ giúp việc gì cũng không thuận tiện. Để ý đến nhân tình thì không còn ngay thẳng nữa. Bởi vì giữa người đọc sách với nhau gọi là đồng tham đạo hữu, thì nên ngay thẳng là đạo tràng, phải cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Đương nhiên lúc khuyên thái độ phải tốt, nếu không thì trở thành cảm tính. Lúc khuyên phải cùng khuyên thiện, phải mặt ta vui, lời ta dịu mà khuyên. Cho nên, con người phải vô dục mới có thể ngay thẳng, mới có thể chánh trực. Vô dục tắc cương. Nếu như muốn lấy lòng ai, lúc này tâm có tham chấp, lời nói ra không chánh trực nữa. Lúc cần nói thì không nói, ngược lại toàn nói những lời khách sáo. Tiếp đó lại nói, ví dụ như hộ sanh, phóng sanh, thực ra đều là người khác đề xướng, sau đó ông thuận theo đi làm. Nếu như không có người đề xướng, ông chưa từng có lần nào chủ động đi phóng sanh. Cho nên tâm từ bi thật sự chưa phát ra từ tâm của ông. Cũng tức là nói, làm một số hoạt động để người khác cảm thấy, ô, đây là người tốt trong xóm, vẫn là chạy theo hư danh. Hơn nữa còn chỉ ra trong bếp nhà ông thường có cua, có tôm, còn đang nấu những con vật này. Làm sao có thể nói là tận lực đi hộ sanh, không sát sanh cho được. Còn có nữ sắc, chỉ ra rằng thực ra không có những tà duyên sanh ra. Bởi vì bình thường có lúc nhìn thấy người đẹp, trong lòng ông đã không khống chế được, đã sanh ra tà niệm. Nếu như thật sự có tà duyên này xuất hiện, thì ông có thể đảm bảo bản thân mình có công phu. Như Liễu Hạ Huệ, người nước Lỗ hay sao? Liễu Hạ Huệ này là một công án. Liễu Hạ Huệ muốn vào thành, nhưng đến trễ, cửa thành đã đóng lại. Mà lúc đó thời tiết vô cùng lạnh lẽo, Liễu Hạ Huệ đành ngồi ngoài thành đợi. Kết quả là đêm hôm đó có một người phụ nữ cũng tới cửa thành, không thể vào thành được. Trời lạnh như vậy rất có khả năng bị chết cóng. Cho nên Liễu Hạ Huệ liền ngồi ôm mà không loạn, ôm lấy người phụ nữ này, như vậy mới có thể sưởi ấm cho cô ấy. Trải qua một đêm, hôm sau cửa thành mở mới vào được. Gọi là công phu ngồi ôm mà không loạn. Ngoài ra, trong Khổng Tử Gia Ngữ có một công án nói rằng có một người phụ nữ vào một đêm trời mưa to gió lớn, làm căn nhà của cô bị hỏng. Kết quả người phụ nữ này chạy tới nhà bên cạnh. Có một người đàn ông cũng ở một mình, gõ cửa nhà người này: anh mau cho tôi vào trong, nhà tôi bị đổ rồi, không có nơi nào tránh mưa. Người đàn ông này cũng là người đọc sách, anh không hề mở cửa. Anh nói: nam nữ thụ thụ bất thân, tôi không thể mở cửa được. Người phụ nữ nói: anh chưa nghe qua câu chuyện của Liễu Hạ Huệ sao? Họ cũng là người sống cùng thời, anh nên noi theo Liễu Hạ Huệ. Kết quả người đọc sách này nói: không được, bản thân tôi nhất định không nhịn được. Cho nên cả đêm anh không hề mở cửa. Kết quả câu chuyện này truyền đến tai Khổng Tử. Khổng Tử nói: người này học theo Liễu Hạ Huệ, giống nhất. Nhìn hành vi bên ngoài thì có vẻ hoàn toàn không giống, nhưng mà từ tâm mà nói là học theo giống nhất. Tại sao vậy? Niệm niệm suy nghĩ cho đối phương. Liễu Hạ Huệ sợ người phụ nữ chết cóng, cho nên mới sưởi ấm cho cô. Mà người đàn ông này hiểu rõ chính mình, sợ không nhịn được, như vậy sẽ hủy hoại danh tiết của người phụ nữ này. Cho nên anh ta mới không muốn mở cửa. Từ tâm địa mà nói đều là suy nghĩ cho người khác. Cho nên hành thiện nhất định phải liệu sức mà làm. Cho nên ông lão họ Trương nói với Du Đô: ông tự hỏi lòng mình, liệu ông có công phu của Liễu Hạ Huệ hay không? Tiếp đó chỉ ra vấn đề: giới không phạm lỗi lời nói. Cụ thể nói, tài ăn nói của ông rất giỏi. Thường vào lúc cùng bạn bè nói chuyện, bạn bè rất khâm phục tài ăn nói của ông, sùng bái ông, tôn sùng ông. Nhưng mà nói nhiều thì bắt đầu hà khắc, chế nhạo. Lời nói ra đã làm quỷ thần tức giận. Mặc dù trong tâm của ông cảm thấy như vậy không hiền hậu, nhưng mà miệng lại không nhịn được, vẫn tạo không ít khẩu nghiệp. mà ông trời thường nhận được sớ văn do ông viết. Cho nên phái quỷ thần tới khảo sát. Nhưng mà mấy năm nay khảo sát được, ông không hề làm một việc thiện nào, mà mỗi lần tới khảo sát ngược lại phát hiện ý niệm tham lam, dâm dật, ganh ghét, biển cấp. Biển này là chỉ tâm lượng hẹp hòi. Cấp nghĩa là vô cùng nóng nảy, lỗ mãng. Còn có cao kỷ ti nhân niệm, tức là ngạo mạn, chính mình cao, người khác kém cỏi. Ức giản kỳ lai niệm, tức là thường mong cầu tương lai. Có thể như vậy không? Có thể tốt hơn không? Ưu tư tương lai, ảo não quá khứ, thực ra đều là vọng tưởng. Đây gọi là tâm có chỗ sợ hãi ưu hoạn, tâm không chánh. Người tu đạo phải an trụ hiện tại, không được lo lắng chuyện này chuyện kia. Còn có ân cừu báo phục niệm, thường thường nhớ tới người nào mình thấy không thuận mắt, người nào có lỗi với mình, có cơ hội phải báo thù. Đây gọi là ân cừu báo phục niệm. Quy nạp lại vẫn là tham sân si mạn nghi. Những ý niệm này chen nhau khởi lên trong lòng, phiền não bộc phát. Tình hình của ông như vậy, nghiệp đã tạo càng ngày càng nhiều. Muốn tránh né tai họa còn không kịp, lại còn thường ở đó cầu mong quả báo tốt. Ông lão họ Trương nói tới đây, tiên sinh Judo nghe xong, ôi, đều bị ông ấy nhìn thấu rồi, mau chóng quỳ xuống cầu xin. Ngài nhất định là tôn thần, mong Ngài chỉ cho con đường sáng. Tiếp đó, đương nhiên, Judo nhận sai rồi. Ngữ điệu của ông lão họ Trương cũng nhu hòa hơn. Tiếp đó ông nói, thực ra ông nghe thấy lời dạy bảo hay, nhìn thấy hành vi thiện, ông cũng rất muốn noi theo. Vẫn là khẳng định Judo có thiện căn. Nhưng mà tín tâm chưa đủ vững chắc, tâm bền bỉ không thể kiên trì. Cho nên làm một số việc thiện qua loa cho xong, không thể duy trì lâu dài. Cho nên nhất định phải phát tâm lâu dài mà làm, phải kiên nhẫn mà làm. Tất cả ác niệm, hết thảy đều không quan tâm tới, hết thảy chuyên tâm vào mặt thiện. Sau đó không cầu hư danh, không cầu quả báo, toàn tâm toàn ý làm, tận tâm tận lực làm. Cho dù làm không thành công thì trong lòng cũng phải chúc phúc, cũng phải có thể tùy hỷ. Kết quả, sau khi ông lão họ Trương nói xong thì đi vào bếp nhà tiên sinh Judo, không thấy đâu nữa. Lúc đó tiên sinh Judo mới biết đây là táo thần tới khai thị cho ông. Từ đó về sau, ông vô cùng nỗ lực đoạn ác tu thiện. Nhưng mà cảm giác vọng niệm vẫn còn rất nhiều. Cho nên muốn đoạn ác tu thiện, thật sự phải hạ quyết tâm, rất dũng mãnh mới được. Ông ấy làm được một thời gian, vẫn cảm thấy ác nhiều, thiện ít. Ông dập đầu trước Quán Thế Âm Bồ Tát tới mức chảy máu, sau đó phát lời thề: nguyện thiện niệm vĩnh viễn tồn tại. Ý niệm thiện luôn được duy trì, tinh tấn nỗ lực hành thiện. Nếu có mảy may tự mình khoan thứ, tự mình thụt lùi, Nếu có mãi may tự khoan thứ, vĩnh viễn đọa địa ngục. Ông ở trước Quán Thế Âm Bồ Tát phát lời thề như vậy, hạ quyết tâm như vậy. Sau đó, trong quá trình hành đạo, ông cảm thấy hình như mọi lúc đều có quỷ thần ở bên cạnh đang giám sát ông. Sự cảnh giác càng ngày càng cao. Kết quả, ông dụng công như vậy, thực sự phá được, không lừa gạt chính mình, không lười biếng, không tự mình tha thứ, cũng là không lừa gạt chính mình, tức là đột phá. Tập khí sai khiến không hề hay biết, không còn mơ mơ hồ hồ nữa. Đối với khởi tâm động niệm của bản thân, không dám mảy may buông lung, mới có thể đột phá không lừa gạt chính mình. Kết quả sau khi ông dụng công như vậy 3 năm, đạt được khi động thì muôn thiện cùng theo. Một khi có ý niệm, có lời nói hành vi, đều một lòng một dạ vì muốn tốt cho chúng sanh, muốn tốt cho người khác. Lúc tỉnh thì một niệm không sanh, lúc không có việc gì thì tâm địa vô cùng thanh tịnh. 3 năm đoạn ác tu thiện, vận mệnh của ông liền thay đổi. Ông gặp được tể tướng đương thời Trương Cư Chánh. Tể tướng mời ông làm thầy giáo dạy tư thục. Qua 2 năm sau, ông thi đậu tiến sĩ. Sau khi thi đậu tiến sĩ, đi gặp một vị thái giám đương thời. Vị thái giám này có nhận mấy người con nuôi, gọi con nuôi ra chào hỏi. Trong đó có một đứa con nuôi, tiên sinh Judo cảm thấy rất giống đứa con trai thất lạc của ông. Ông liền hỏi, con là người ở đâu? Hóa ra đứa trẻ này cùng quê với ông. Ông vô cùng kích động nói, con có thể giơ chân ra không? Bởi vì dưới lòng bàn chân trái của con ông có 2 nốt ruồi. Thất lạc lúc 8 tuổi, lúc này đã 15, 16 tuổi rồi. Kết quả dưới lòng bàn chân thật sự có 2 nốt ruồi, là con trai của ông. Vì thái giám này nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, mau chóng trả lại con trai cho ông. Tiên sinh Judo đưa con trai về quê nhà. Ông không muốn làm quan nữa. Trở về quê, nỗ lực phổ biến những câu chuyện đạo lý nhân quả báo ứng, đoạn ác tu thiện. Mang theo con trai trở về, con trai nhìn thấy người mẹ do mất con mà khóc đến mức bị mù, mới dùng lưỡi liếm lên mắt mẹ. Sau cùng, mắt của người mẹ sáng lại. Sau đó, người con trai này của tiên sinh Judo kết hôn, liên tiếp sanh 7 đứa con trai. Tiên sinh Judo cũng sống tới 88 tuổi. Cho nên, ông dụng công 3 năm xoay chuyển vận mệnh của chính mình và của cả gia đình. Được, cho nên tiên sinh Judo, sau đó ông tự mình đặt hiệu là Du Tịnh Ý. Phải hạ thủ từ đâu? Hạ thủ từ thanh tịnh ý nghiệp của bản thân. Câu chuyện này cũng mang lại gợi ý rất lớn cho chúng ta, cũng là điều mà sư phụ thường giảng, tu hành phải tu từ căn bản, tu từ khởi tâm động niệm. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Chỉ cần có bất kỳ vọng niệm, tà niệm nào sanh khởi, thì hãy mau chóng đề khởi câu vạn đức hồng danh. Như vậy mới có thể chuyển ý nghiệp thành thiện niệm, thành tịnh niệm. Tiếp đó có thể thực sự sửa đổi vận mệnh cả đời của chính mình. Quan trọng hơn là chí tâm tin ưa, niệm Phật, niệm niệm hồi hướng vãng sanh Tây Phương, cầu sanh tịnh độ. Vậy thì đời này chính là cuộc đời viên mãn nhất. Tốt rồi, hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người. Ban biên dịch, phát âm tuyên lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.